Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Vấn đề Biển Đông và phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế có thể sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thăm Việt Nam, nhưng tuyên bố chung sẽ không mạnh mẽ lên án Trung Quốc. Mục Diễn đàn Kinh tế kỳ này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ bàn về cuộc tranh luận của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vừa diễn ra vào hôm 26 tháng 9 vừa qua. Tiếp đó là nhận xét của các chuyên gia nông nghiệp ở Việt Nam về phát triển nông nghiệp sau báo cáo cảnh báo về sự sụt giảm GDP trong nông nghiệp được Ngân hàng Thế giới công bố vào 27 tháng 9 vừa qua. Phần cuối chương trình là cuộc phỏng vấn của Đã Cho Tự Do với một phụ nữ Việt đang vận động tranh cử trở thành dân biểu Liên bang Hoa Kỳ tại địa hạt số 7 bang Florida. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến bản tin chi tiết. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Hà Nội vào chiều nay 28 tháng 9 năm 2016, khởi sự chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Duterte từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nghị trình làm việc của Tổng thống Duterte tại Việt Nam lần này gồm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế và thương mại. Vào ngày mai, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có cuộc họp thu hẹp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong buổi chiều, Tổng thống Philippines sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thăm xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mặc dù nghị trình chính thức không trực tiếp đề cập tới tình hình Biển Đông, mà cả Việt Nam và Philippines đều là các nước trực tiếp đối đầu với tham vọng biển đảo của Trung Quốc. Tuy vậy, theo báo chí Việt Nam, tình hình Biển Đông được dự báo là một chủ đề quan trọng sẽ được lãnh đạo hai bên thảo luận và chia sẻ quan điểm trên cơ sở lập trường và những lợi ích chung. Với các chính phủ trước của Philippines, Hà Nội và Manila xây dựng quan hệ song phương, chú trọng hợp tác biển và đại dương. Hai nước đã thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Phòng vệ bờ biển Philippines từ năm 2011. Hai bên cũng đã thỏa thuận tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hải quân hai nước, hình thành quy chế giao lưu trên đảo Sông Tử Tây và Sông Tử Đông.
Vụ cá chết hàng loạt ở khu vực biển Nghi Sơn và Hà Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa hồi đầu tháng 9 năm 2016 nay được xác định là do nước biển bị nhiễm chất hóa học. Hôm nay 28 tháng 9, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước, mẫu cá chết ở vùng biển vừa nêu, cho thấy cá chết không liên quan đến dịch bệnh mà do chất amoniac NH3 và chỉ tiêu COD vượt mức cho phép từ 2 lần đến 5 lần. COD là ký hiệu lượng oxy cần để oxy hóa hết các chất vô cơ, hữu cơ có trong nước biển. Kết luận của cơ quan thú y đã bác bỏ báo cáo trước đó của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng, xác định nguyên nhân khiến cá chết là do hiện tượng tảo nở hoa. Được biết, trước đó ngư dân Nghi Sơn và tỉnh Hải đã báo cáo về một dải nước đen bất thường xuất hiện gần bờ biển khi đi đánh cá. Báo chí từng đặt nghi vấn về vấn đề xả thải chưa qua xử lý ra biển xuất phát từ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Sự kiện các đường phố ở Sài Gòn và phi trường Tân Sơn Nhất bị ngập nặng, nước chảy như sông chỉ sau một trận mưa lớn, đã khiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh răn đe sẽ kỷ luật lãnh đạo các quận huyện, phường xã nào để xảy ra lấn chiếm kênh rạch làm cản đường thoát nước. Khảo sát các điểm lấn chiếm kênh rạch tại quận 9 sáng 28 tháng 9 2016, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói với báo chí là chính vì quản lý lỏng lẻo ở địa phương, cho nên mới xảy ra tình trạng chiếm đất, chiếm rạch làm thu hẹp dòng chảy. Hai trận mưa được cho là lớn kỷ lục trong vòng 40 năm ở Sài Gòn, chiều 26 và 27, đã làm cho hệ thống thoát nước ở thành phố 5 triệu dân này bị tê liệt hoàn toàn. Mưa chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng đã biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái hồ khổng lồ. Giới chuyên môn cho rằng, thiết kế tổng thể hệ thống thoát nước của Thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2020 là một thiết kế thiếu kiến thức chuyên môn, khiến khi có mưa vũ lượng cao, hệ thống thoát nước bị quá tải.
Sản phẩm ống thép không dỉ xuất khẩu từ Việt Nam bị Thái Lan áp thuế chống bán phá giá tới 310%. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương loan báo hôm nay 28 tháng 9. Thái Lan khởi xướng điều tra chống bán phá giá ống thép không dỉ của Việt Nam trong tháng 9, sau khi có đơn kiện của các công ty nhập khẩu Thái Lan German Products và Puto de Millennium. Tin ghi nhận Thái Lan cũng đang điều tra chống bán phá giá đối với tôn lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, với mức thuế đề nghị từ 7,94% cho tới 40,49%. Trong hai năm qua, kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam vào Thái Lan đã giảm từ mức 250 triệu đô la vào năm 2014 xuống còn 189 triệu đô la trong năm 2015.
Tập đoàn Intel thu hẹp hoạt động tại Việt Nam, đóng cửa một trong hai công ty con tại Việt Nam, nhưng nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hoạt động. VN Express trích lời ông Phạm An Dương, giám đốc tiếp thị của Intel Việt Nam, người sắp mất việc vào cuối tháng này cho biết, công ty Intel Việt Nam phụ trách kinh doanh, từng hoạt động 20 năm sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 9, toàn bộ cấp chỉ huy và nhân viên sẽ thôi việc. Tuy nhiên, Intel Products, thành lập năm 2007 ở Thành phố Hồ Chí Minh với vốn 1 tỷ đô la chuyên sản xuất chip bán dẫn, thì sẽ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tập đoàn Intel đang trong quá trình tái cơ cấu vì kinh doanh sụt giảm. Loan báo hồi tháng 4 năm 2016 cho biết, Intel sẽ cắt giảm 12.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Hàng trăm nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông đã tham dự lễ kỷ niệm 2 năm ngày cuộc cách mạng Dù Vàng, đồng thời để nhắc lại lời hứa không ngừng nghỉ tranh đấu cho tới ngày thành công. Buổi lễ diễn ra trong vòng trật tự, toàn người cầm chiếc dù màu vàng biểu tượng cho cuộc tranh đấu, cùng nhau cúi đầu để nhớ lại 2 năm trước đây, cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay đàn áp những người đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng quyền tự trị của đặc khu Hồng Kông, phải cho người dân Hồng Kông được quyền tự ứng cử và bầu cử, thay vì chỉ được chọn người đại diện trong danh sách ứng cử viên do Bắc Kinh đưa ra.
Sau khi tin cảnh sát dùng hơi cay đàn áp cuộc tranh đấu do tập thể thanh niên sinh viên tổ chức, hàng chục ngàn người dân Hồng Kông đã cùng nhau tràn xuống đường để ủng hộ. Xin thưa thêm là mặc dù 2 năm trước đây, Trung Quốc cương quyết không nhượng bộ đòi hỏi của những người biểu tình, nhưng cuộc tranh đấu đã đem lại một số thành quả đáng kể, trong đó có việc thủ lãnh thanh niên là anh La Quán Thông, 23 tuổi, mới đắc cử chức nghị viên Hội đồng thành phố, trở thành nghị viên trẻ tuổi nhất của Hồng Kông.
Thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 9. Philippines là đối tác chiến lược của Việt Nam và đã nhiều lần cùng Việt Nam lên tiếng chỉ trích Trung Quốc ở diễn đàn ASEAN liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte gần đây cũng cho thấy ông có xu hướng mềm mỏng hơn với Trung Quốc, bất chấp những hành động lấn lướt của nước này trong khu vực. Liệu những căng thẳng ở Biển Đông và lập trường gần đây của Philippines đối với Trung Quốc sẽ được đề cập ra sao trong chuyến thăm tới? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình. Căng thẳng tại Biển Đông và phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế PCA trong vụ kiện về tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc được trông đợi sẽ là những vấn đề được thảo luận giữa lãnh đạo hai nước Philippines và Việt Nam nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Rodrigo Duterte tới Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 9 tới. Nói với Đài Á Châu Tự Do vào hôm trước chuyến thăm của Tổng thống Duterte, chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học De La Salle, Philippines, giáo sư Renato Cruz de Castro nhận định.
I hope that Vietnam would basically inject some wisdom.
Tôi hy vọng là Việt Nam sẽ truyền cho Tổng thống Duterte sự khôn ngoan, vì trước đó ông ta đã nói những điều liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, liên minh với Mỹ, rồi nói rằng phán quyết của tòa PCA chỉ như là một tập giấy, rằng hành động xây lấp đòi chủ quyền của Trung Quốc là có ý tốt. Cho nên tôi nghĩ là Việt Nam sẽ nói với Trung Quốc vấn đề thực sự ở Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với các nước ủng hộ mình trong việc thách thức Trung Quốc đối với các hành động của nước này ở Biển Đông.
Hôm 12 tháng 7 vừa qua, tòa PCA ở The Hague đã ra tuyên bố về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Phán quyết của tòa bác bỏ tính pháp lý và lịch sử của đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông. Phán quyết cũng không công nhận các thực thể ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, bao gồm Philippines và Việt Nam là các đảo. Do đó, Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế. Theo các chuyên gia quốc tế, phán quyết này có lợi cho Philippines và gây bất lợi lớn với Trung Quốc. Trung Quốc sau đó đã lên tiếng bác bỏ phán quyết của tòa và khẳng định sẽ tiếp tục có những hành động gia tăng và bảo vệ chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Tổng thống mới đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte sau khi lên nắm chức cũng đã có những tuyên bố cho thấy lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc. Ông cũng nói sẵn sàng gạt phán quyết của PCA sang một bên để thảo luận với Trung Quốc. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, cựu tổng biên tập báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định.
Cái tình mới đây đó, cái mà người ta quan tâm tiếp tục, đó là cái chính sách của tân tổng thống, tức là chính sách của chính phủ Philippines mới đối với vấn đề Biển Đông, đối với vấn đề quan hệ với Trung Quốc, và trong đó thì và đối với cái mối quan hệ hiện tại của ASEAN, tức là giữa Việt Nam, Philippines với các thành viên ASEAN. Phải nói rằng là cái nhìn nhận đó trong vòng từ khi ông lên cầm quyền đến nay nó có nhiều cái biến động. Cái biến động rõ nhất là ai cũng biết là Philippines là bên đã thắng trong cái sự kiện. Nhưng mà chính ông tổng thống lại nói rằng không biết cái vấn đề này trong cái vào cái tuyên bố của ASEAN. Trong nhiều nước khác thì lại muốn đưa cái này vào để khẳng định nó có một cái đường không mới trong cái đấu tranh với Trung Quốc. Như vậy thì ở đây ta thấy là Philippines có một cái chính sách nó rất là có thể tận mạng như thế nào. Chính sách nó có những cái đặc nhìn bề ngoài không nhất quán, tức là khi thì ông song phương, khi thì ông đa phương. Thế nhưng mà bây giờ ông kiện xong rồi thì ông lại nói là muốn hạ thấp cái vấn đề này, không muốn đưa vấn đề này để dồn Trung Quốc vào sân trường.
Vì vậy, theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, chuyến thăm sẽ là dịp để hai nước bày tỏ lập trường về vấn đề Biển Đông vì lợi ích của mỗi nước.
Tôi nghĩ đây là một cái dịp để hai bên trao đổi, nhất là trao đổi trên cơ sở của cái đối tác chiến lược của giữa Philippines và Việt Nam, và đặc biệt là trong cái bối cảnh là có cái phán quyết của tòa, cái phán quyết của PCA. Cái này là cái rất quan trọng trong lịch sử và cái khó khăn này.
Theo giáo sư Renato Cruz de Castro, chuyến thăm tới Việt Nam cũng cho thấy Tổng thống Philippines vẫn đánh giá cao vai trò của ASEAN và quan hệ với Việt Nam.
Well, it means that he values ASEAN. He values Philippines' security partnership with Vietnam.
Chuyến đi này có nghĩa là Tổng thống Duterte đánh giá cao vai trò của ASEAN, mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Cả hai nước đã cùng thách thức Trung Quốc trong diễn đàn ASEAN. Cả hai nước đã lên tiếng đối với những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cho nên chuyến đi này cho thấy là ông ấy vẫn đánh giá cao mối quan hệ đối tác với Việt Nam và sẵn sàng lắng nghe Việt Nam trong việc làm thế nào để đối phó với những thách thức ở Biển Đông.
Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015. Hiện, Philippines là đối tác chiến lược thứ 5 của Việt Nam trong ASEAN và là một trong 15 nước trên thế giới đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, chuyến đi lần này sẽ giúp hai bên cụ thể hóa nội hàm đối tác chiến lược giữa hai nước.
Vâng, tôi nghĩ đây có thể làm cái dịp để hai bên cụ thể hóa trên cái nội hàm đối tác chiến lược giữa hai nước. Thì cái chúng ta biết là giữa Phi với Việt Nam thì trước đây nó có một cái chương trình hành động 2011-2016. Thế thì cách đây một năm thì nó đã nâng lên cái quan hệ đối tác chiến lược. Như vậy thì cái chất lượng mới này, cái chất lượng đối tác chiến lược thì nó sẽ được thể hiện trong các cái quan hệ đối tác chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng như thế nào. Thì đấy tôi nghĩ là một cái nội dung quan trọng. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực biển và đại dương. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong quan hệ hai nước.
Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, bên cạnh những thảo luận về đối tác chiến lược và Biển Đông, ông hy vọng hai bên cũng sẽ đề cập đến phán quyết của tòa PCA, qua đó cho thấy lập trường của hai phía.
PCA nó là vấn đề cần được đặt cao. PCA nó không chỉ là vấn đề Biển Đông. PCA nó là vấn đề vai trò của luật pháp quốc tế trong cái cuộc đấu tranh ở cái giai đoạn mới.
Ngay sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết hôm 12 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói rằng Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của tòa, nhưng không nói thêm cụ thể lập trường của Việt Nam đối với phán quyết. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đặt câu hỏi về khả năng tuyên bố chung hai nước có đề cập đến PCA hay không.
Nếu ông tuyên bố chung mà đề cập được cái phán quyết PCA thì đó là một thắng lợi vĩ đại, nhưng mà anh sợ là ngay chuyển đầu không bỏ. Tức là về phía Việt Nam ấy, có đủ bản lĩnh để cùng với Philippines khẳng định rằng hai nước ủng hộ cái phán quyết PCA và các nước liên quan ấy, phải tôn trọng cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng tỏ ra nghi ngờ về khả năng tuyên bố chung giữa hai nước sẽ đề cập đến phán quyết của PCA. Theo ông, nhiều khả năng những từ ngữ của tuyên bố chung về vấn đề căng thẳng Biển Đông sẽ rất trung tính vì cả hai nước lúc này đều không muốn làm Trung Quốc tức giận. Thưa quý thính giả, cuộc tranh cử Tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ có sắc thái hào hứng khác hẳn nhiều cuộc tranh cử trước. Tối thứ Hai, 26 giờ miền Đông, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và danh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa đã thu hút một sự chú ý kỷ lục, không những của dư luận Hoa Kỳ mà của thế giới lẫn của các thị trường tài chính quốc tế. Vì lý do khá bất thường này, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về cuộc tranh luận trong khung cảnh của cuộc tranh cử năm nay.
Dạ, kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cái cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay có những cái nét rất là đặc biệt. Thậm chí còn mang ý nghĩa lịch sử vì nó đề cập đến nhiều vấn đề của nước Mỹ với thế giới với một cái cách nó hơi đặc biệt. Tối thứ Hai, cuộc tranh cử còn đi đến cái chuyện là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Vì vậy là cái Diễn đàn Kinh tế kỳ này sẽ đề cập đến cái cuộc tranh cử và cái cuộc tranh luận này. Thưa cái câu xin cái câu hỏi đầu tiên mà Kính Hòa xin đặt với ông là ông tóm lược lại cái bối cảnh toàn cầu của cảnh nước Mỹ cho quý thính giả của chúng ta.
Dạ, thưa ông, khách quan mà nói đó thì cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ đó tất nhiên nó có cái tầm quan trọng đặc biệt vì ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là thưa ông, cử tri Hoa Kỳ phải chọn cái vị đại diện dân cử cao cấp nhất của họ sau khi nước Mỹ đã bị cái vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008 đó, khiến cho kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Và cho đến nay đó thì cái ảnh hưởng đó nó vẫn chưa dứt, mà ngay tại Hoa Kỳ lẫn nhiều nơi khác, từ Tây Âu qua tới Đông Á. Thứ hai đó thì Hoa Kỳ chưa ra khỏi một cái cuộc chiến khởi sự từ tháng 10 năm 2001. Và cho tới nay đó cuộc chiến nó còn lan từ Trung Đông qua Trung Á, với cái hình thái mới là nạn khủng bố và cái cảm giác bất an ngay trong lòng các nước dân chủ Tây phương. Cái yếu tố thứ ba đó là các biến động quốc tế trên đại lục địa Âu Á đó, tức là từ Tây Âu qua đến Liên bang Nga, Trung Đông rồi tới Đông Á đó, cho thấy rằng cái trật tự thế giới hình thành từ sau Thế chiến II, tức là từ 70 năm qua đó, đang có những cái thay đổi lớn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn phải giữ cái vai trò trọng yếu trong các cái thay đổi đó. Thế thì giữa những khung cảnh mà có ba cái lĩnh vực quan trọng đấy, thì ai cũng muốn biết rằng người sẽ lãnh đạo nước Mỹ đó sẽ có những chủ trương gì. Và cái điều ấy nó mới giải thích vì sao mà thế giới theo dõi rất sát cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, trái với lại các cái cuộc tranh cử tại nhiều xứ khác nữa thưa.
Dạ thưa, nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy nó hơi, tức là cái chủ đề nó rất là, cái diễn biến cái cuộc tranh cử hôm nay nó diễn ra nó khá lạ, nó kỳ cục và nó lại rất là hào hứng. Ông giải thích thế nào về cái khía cạnh đó?
Thưa, về cái câu hỏi này đây thì tôi thể nghĩ chúng ta nên nhìn ra năm ba chuyện khác nhau. Thứ nhất là kinh tế và xã hội Hoa Kỳ đó, lẫn cả thế giới đó, đã có nhiều thay đổi chậm rãi mà lớn lao, và nay thì nó mới nổi lên bề mặt từ cái vụ tổng suy trầm 2008-2009. Thứ hai đó là như là tại nhiều xứ Tây phương khác đó, các cái đảng chính trị truyền thống từng thay nhau nắm quyền qua mấy chục năm đã đều bị bất ngờ, thậm chí là bị mất tín nhiệm. Và bây giờ thì mới lật đật ứng phó với lại cái thực tế mới. Cái trường hợp nổi bật nhất đó là sự lật đật và lúng túng của cái đảng Cộng Hòa khi mà nhiều ứng cử viên sáng giá của họ lại thất bại trong cái vòng sơ bộ mở đầu từ cuối năm ngoái cho đến tháng 8 vừa rồi. Cái thứ ba đó là sự xuất hiện của một nhân vật chưa từng hoạt động trong lĩnh vực chính trị là tỷ phú Donald Trump. Ông ta có vẻ dị hợm với cái cách phát ngôn bất nhất và thô tục nữa, nhưng mà lại là người thấy ra cái tâm lý bi quan của một cái thành phần không nhỏ của xã hội Mỹ. Nhờ vậy mà ông đã loại được các cái đối thủ sáng giá ở trong Đảng Cộng Hòa và còn khiến cho nhiều bậc trưởng thượng trong đảng này đã bất mãn mà xoay ra ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cái thứ tư là ngay trong Đảng Dân Chủ đó thì cái xu hướng trung tả cố hữu đó lại có vẻ thất thế, nên đảng này đã thiên về cái chủ trương cực tả trong nhiều lĩnh vực, với cái ảnh hưởng không nhỏ của nghị sĩ Bernie Sanders và cái chương trình hành động của ứng cử viên Hillary Clinton. Thứ năm đó thì khoa học kỹ thuật về thông tin đó đã có nhiều thay đổi lớn trong cái cách giao tiếp của mọi người, cho nên từng chi tiết lý thú hay là kỳ cục của cái cuộc tranh cử đều được công khai hóa, và nó tác động luôn vào cuộc tranh cử và vào nhận thức của dư luận về cái cuộc tranh cử theo lối mà tôi gọi là tức thời đó. Thì ứng cử viên vừa nói gì đã ai cũng biết hết và kiểm chứng, nên lập tức chi phối luôn cách ứng đối sau đó của ứng cử viên và của các cái đối thủ. Sau cùng thì có một chi tiết mà thế giới bên ngoài không ít biết đó, là từ thời lập quốc rồi đó, các chính sách và cái ban tranh cử Hoa Kỳ đó thường mạt sát nhau rất nặng, rồi sau bầu cử thì lại vui vẻ bắt tay nhau, chứ họ không có đòi đảo chính hoặc là thủ tiêu cả đối lập. Và vì vậy đó, tranh cử tại Hoa Kỳ nó mới có cái màu sắc của cuộc đấu vật trong bùn nhơ mà các cái xã hội khác đã thấy là kỳ cục. Và năm nay thì cái mức độ kỳ cục có thể lên đến kỷ lục, như chúng ta có thể thấy qua cái cuộc tranh luận tối hôm 26 vừa rồi đó mà tôi gọi là vùng oanh kích tự do đó thưa ông.
Vâng, nhưng mà khi mà ông theo dõi cái cuộc tranh luận tối thứ hai hôm qua đó thì ông thấy thế nào?
Dạ, tôi đã phải theo dõi cuộc tranh luận rồi xem lại lần thứ nhì, và lại còn đi tìm đọc cả chục cái hệ thống thông truyền thông báo chí đó, khi mà họ tường thuật và kiểm chứng từng lời phát biểu đó và đốt chat đó của các cái ứng cử viên. Điều ấy có nghĩa rằng là mình phải xem rằng là hai ứng cử viên nó chiêu dụ cử tri ra làm sao, để có gì đúng có gì sai, rồi xem cái cách suy diễn của truyền thông và giới bình luận đó, tức là những ông thầy bàn đó, xem họ có trung thực hay là họ cũng lại nhân nó mà tác động vào cảm quan nhận thức của dân chúng vì cái thiên kiến riêng của họ. Nói nôm na thì ta xem đấu vật trong bùn, rồi xem khán giả luận bàn thế nào về trận đấu. Tôi không thấy khó chịu về bùn nhơ, về đấy nó là cái đặc tính văn hóa của tranh cử tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tò mò tìm hiểu ảnh hưởng của việc ném bùn đối với lại quần chúng, và biết rằng mọi việc nó sẽ chỉ không ngã ngũ vào cái tối thứ ba mùng 8 tháng 11 này mà thôi thưa.
Dạ vâng, nhưng mà tôi cũng tò mò là muốn hiểu ý ông á, chính ông á đánh giá về cái cuộc tranh luận này như thế nào. Nó có làm cho ông suy nghĩ và thay đổi cái cách nhìn về cái cuộc tranh cử không?
Dạ thưa, ngay từ đầu thì ông Trump được đa số đánh giá là người ăn nói hàm hồ bất nhất, cho nên thiếu hẳn cái phong độ cần thiết của một tổng thống. Vì vậy mà sau khi đã loại hết 16 đối thủ đó để thành ứng cử viên Cộng Hòa, thì bước vào cái cuộc tranh luận đầu tiên, mục đích yêu cầu của ông ta đó là chỉ là bày tỏ cái tính chất đĩnh đạc của một người xứng đáng được lãnh đạo. Và nếu mà cứ theo tiêu chuẩn đấy đó thì ông ta không thất bại, nhưng mà ông ta lại có vẻ lui về thế thủ, trong khi đối thủ đó là bà Clinton thì thắng điểm, thì có cái dáng vẻ nghiêm túc và chuyên môn và sức khỏe cũng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên các ứng cử viên sẽ còn tranh luận nữa, và đây tôi nghĩ mới là chuyện chính đó. Mục đích yêu cầu khi tranh cử là thắng cử, chứ khi mà đã thắng cử và lãnh đạo trong thực tế thì những hứa hẹn tranh cử nó đều chỉ là hứa hẹn thôi. Và tôi không mất thì giờ xem rằng ông này bà kia hứa tăng thuế hay là giảm thất nghiệp được bao nhiêu, vì thực tế nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà tôi chú ý đến viễn kiến và tầm nhìn của các ứng cử viên. Trong khung cảnh quốc tế và kinh tế có quá nhiều thách đố, nói chung thì tôi hơi thất vọng về tầm nhìn của cả hai người trước các cái vấn đề quá mới của thế giới. Về kinh tế và quốc tế đó, bà Clinton vẫn có viễn kiến cổ điển, còn ông Trump đó thì có cái tầm nhìn bất định, là chẳng ai biết ông muốn gì hết cả. Ngoài ra thì cũng phải nói thêm rằng truyền thông báo chí Hoa Kỳ đó đã nhậm lẹ thu thập dữ kiện để kiểm chứng và cho dư luận thấy được một phần của sự thật qua từng con số hay là từng lời phát biểu của hai ứng cử viên. Và đấy đó là một cái ưu điểm của cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Họ không thần đánh hoa lãnh đạo mà cố gắng đi tìm sự thật với một cái tốc độ rất nhanh thưa ông.
Dạ vâng, một cách cụ thể thì ông thấy gì từ cái viễn kiến của hai đảng và của hai vị ứng cử viên đó về những cái thách đố mà Hoa Kỳ và thế giới phải đối mặt thưa ông?
Dạ thưa, như là diễn đàn của chúng ta đã nhiều lần đề cập, cái hiện tượng toàn cầu hóa nó đang thoái trào, cho nên cả hai đảng đã đều lui về cái xu hướng bảo hộ mậu dịch, tức là đòi xét lại các cái hiệp ước thương mại đã ký kết hoặc là đang thương thuyết. Thí dụ như là NAFTA tại Bắc Mỹ, hay là TPP, tức là xuyên Thái Bình Dương đó, ở tại vùng Thái Bình Dương, hoặc là TTIP là với các nước Âu Châu. Cho nên đó, họ sẽ gây vấn đề kinh tế cho thế giới khi mà lượng ngoại thương của toàn cầu đều sụt giảm. Thứ hai đó là cũng về viễn kiến đó, thì cả hai ứng cử viên đều chỉ nhìn vào kinh tế mà không thấy ra nhiều khía cạnh khác, kể cả an ninh và chính trị, trong cái luồng mà trao đổi thương mại của nước Mỹ với các nước khác. Theo cái chiều hướng này đó, các quốc gia cần xuất khẩu đó, sẽ khốn đốn, vì Hoa Kỳ cũng lại muốn tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, trong khi một phương thức sản xuất mới đó đang xuất hiện và sẽ càng đẩy lui cái trào lưu tàu toàn cầu hóa mà giới chính trị đó, thì tôi nghĩ rằng là họ lại chưa biết.
Cái phương thức sản xuất mới mà ông vừa nhắc tới cụ thể là cái gì ạ?
Dạ thưa, từ 60 năm nay thì các nước tiên tiến nhất đều thấy ra cái lợi thế của hợp tác quốc tế và của quy luật thị trường, cho nên họ đã phát huy chủ trương tự do mậu dịch và mặc nhiên thúc đẩy cái hiện tượng mà người ta gọi là toàn cầu hóa đó. Ngày nay đó thì nhiều người thấy ra mặt trái của toàn cầu hóa và lui về cái chế độ bảo hộ mậu dịch, và đấy là cái bối cảnh chung nó có thể giải thích lập trường của hai ứng cử viên. Thế nhưng mà chìm sâu ở bên dưới đó, thì những tiến bộ vượt bậc của các cái của khoa học kỹ thuật, nhất là tại Hoa Kỳ và trước hết là tại Hoa Kỳ đó, đang tạo ra một cuộc cách mạng mới về sản xuất. Cái lý do của sự tiến bộ này đó là Hoa Kỳ có địa thế thuận lợi và có chính sách cởi mở, cho nên vừa có tư bản và kỹ thuật hơn hẳn thiên hạ mà lại vừa thu hút được nhân tài của thế giới vào cái hệ thống giáo dục, đào tạo và tổ chức sản xuất của họ. Và thật ra thì dân Mỹ đang hốt hoảng lo sợ, khiến cho giới chính trị thì cứ hứa hẹn lung tung, trong khi nước Mỹ đã mặc nhiên tiến vào một cái cuộc cách mạng khác, thưa ông. Về khoa học kỹ thuật thì những phát minh và cải tiến rất nhanh trong cả chục lĩnh vực đã đảo lộn từ phương pháp sản xuất đến các cái thành phần hàng hóa và dịch vụ, đó là công nghệ nano này, hay là cực tiểu đó, hoặc là trí thông minh nhân tạo này, đó là kỹ thuật sản xuất người máy tự động robot rồi này, và xe hơi tự lái này, đó là kỹ thuật biến đổi gen với nhiều đột phá về y tế, sức khỏe và tuổi thọ, và nó cũng là kỹ thuật mà sản xuất từng lớp đó, mà người ta cứ gọi là 3D printing, và còn dịch sai là thành là ấn lót ba chiều, thưa ông.
Theo những cái gì mà ông vừa trình bày thì giống như là mình đang theo dõi một cuốn phim khoa học giả tưởng mà mình đã thấy có mặt trên thị trường, mỗi năm lại thấy mỗi khác, có phải như vậy không ông?
Dạ thưa, đúng là như vậy đó. Chúng ta thiếu chữ để diễn tả những cái phát minh quá mới, ví dụ như là additive manufacturing hoặc là advanced manufacturing hay là nanotechnology đó. Kết quả là cứ vài năm nước Mỹ là áp dụng một phương pháp sản xuất mới, cần ít nguyên nhiên vật liệu và thải ra ít độc tố hơn trước. Nhưng mà quan trọng nhất đó, là nước Mỹ có thể tự sản xuất lấy, thay vì đòi hỏi cái sự hợp tác của cả chục quốc gia trong một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đấy là hiện tượng mà tôi xin tạm dùng chữ gọi là quốc gia hóa hoặc là quốc thể hóa đó. Nó trái với toàn cầu hóa và nó sẽ đảo lộn quan hệ kinh tế giữa các nước với nhau. Thế giới hiện nay chỉ có vài quốc gia theo kịp cái đà tiến hóa đó trong một số lĩnh vực, ví dụ như Nhật Bản, Đức hay là Nam Hàn. Nhưng mà trên tổng thể thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về mọi lĩnh vực và còn sẽ lãnh đạo rất lâu. Thì chúng ta có thể cần một chương trình riêng để đào sâu cái hiện tượng mới đó, vì nó cho thấy rằng là đôi khi nền dân chủ và các chính trị gia Mỹ đó có vẻ lố lặng kỳ cục, nhưng mà cái nền dân chủ này đó nó còn mở ra nhiều chân trời mới mà các chính khách đó lại chạy theo không kịp, thưa ông.
Vâng, rất là hấp dẫn cái chủ đề mà ông vừa trình bày với Ban Việt ngữ của Đài Châu Tự Do. Dạ, kính Hòa xin cảm ơn ông và đã dành thời giờ cho cái buổi trao đổi này ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tin quốc tế do Diễm Thi và Trung Khang đọc.
Tin từ Bangkok cho hay, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phải hủy bỏ cuộc họp báo công bố bản phúc trình nói về việc người dân Thái bị cảnh sát và quân đội tra tấn. Cuộc họp báo dự trù diễn ra sáng nay ở Bangkok, nhưng phải hủy bỏ sau khi chính phủ lâm thời đe dọa bắt giữ những nhân viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế có mặt trong buổi họp. Nội dung bản phúc trình cho thấy, kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi năm 2014 tới giờ, có ít nhất 74 trường hợp công dân Thái Lan bị tra tấn, chứng tỏ dưới quyền lãnh đạo của các tướng lãnh, tình trạng nhân quyền Thái ngày một xấu hơn trước. Chính phủ Thái không lên tiếng nói gì về bản phúc trình, cũng như chuyện cấm đoán Tổ chức Ân xá Quốc tế họp báo. Nhưng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay, bản phúc trình này dựa theo những bằng chứng xác thực, và việc chính phủ Bangkok làm ngày hôm nay xác nhận quyền tự do bày tỏ quan điểm không được tôn trọng. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ lâm thời Bangkok quyết định cấm một tổ chức quốc tế họp báo hay thảo luận về tình trạng nhân quyền của Vương quốc Thái.
Tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila cho hay, trong 3 tháng qua, kể từ ngày Tổng thống Phi Rodrigo Duterte lên nắm quyền đến giờ, quan hệ song phương Manila và Bắc Kinh ngày một tốt đẹp hơn trước. Nhận định này được Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đưa ra vào sáng nay, khi phổ biến bài phát biểu của Đại sứ Triệu Giám Hoa, chứa đựng nội dung ca ngợi chính sách thân thiện với Bắc Kinh mà Tổng thống Philippines cho thực hiện. Bài phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines viết, và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. Những đám mây đang dần dần biến mất. Ánh dương đã xuất hiện ở chân trời và sẽ tỏa sáng trên mối quan hệ mới giữa hai nước láng giềng. Đại sứ Trung Quốc cũng cho hay, Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ chính sách bài trừ ma túy mà Tổng thống Philippines đang thực hiện. Chính sách này đã bị nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và EU phản đối, vì Tổng thống Phi cho phép cảnh sát và dân chúng bắn hạ những kẻ bị tình nghi buôn bán ma túy, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa ra tòa xét xử nếu có bằng chứng.
Những điều mang tính tích cực này được Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila phổ biến chỉ một ngày sau khi Philippines cho hay chuyến đi Bắc Kinh của ông đặc sứ Fidel Ramos sẽ bị tạm hoãn cho đến thời điểm tốt hơn. Tin này được các giới chức ngoại giao Phi nói với báo chí, nhấn mạnh ông Ramos sẽ sang Bắc Kinh nhưng không phải ngay lúc này. Trước đây, tin từ Manila nói rằng ông Ramos sẽ sang Bắc Kinh nội trong tuần này để cùng các giới chức Trung Quốc bàn thảo về những điều cần làm để xây dựng mối quan hệ song phương sao cho tốt đẹp hơn, và sửa soạn cho chuyến viếng thăm Trung Quốc mà Tổng thống Rodrigo Duterte có thể thực hiện vào cuối tháng tới.
Một tháng sau ngày bị lục lội, vẫn còn ít nhất 70.000 người dân Bắc Hàn sống trong những trại tạm cư do chính phủ thành lập, cần sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới. Những điều vừa nói được ông Chris Stans, Giám đốc Văn phòng Hội Chữ thập đỏ quốc tế nêu lên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP. Ông Stans cho biết, trận lụt xảy ra hồi tháng trước ảnh hưởng đến đời sống của hơn 600.000 người dân Bắc Hàn và vẫn còn hơn 70.000 người đang tạm trú ở các trại tạm cư. Ông cho hay trong 12 tháng tới đây, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cần 15.500.000 đô la để giúp những người không may. Nói thêm, chính phủ Bình Nhưỡng đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể một mình giải quyết được khó khăn do thiên tai gây nên.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, kết quả cuộc điều tra quốc tế xác nhận chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị hỏa tiễn phòng không do Nga chế tạo bắn hạ lúc đang bay trên bầu trời phía đông Ukraine. Tai nạn xảy ra hồi tháng 7 năm 2014, khiến tất cả 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng. Bản phúc trình do Toán điều tra quốc tế của Hà Lan, Australia, Belgium, Malaysia và Ukraine viết rằng chiếc phi cơ bị hệ thống hỏa tiễn phòng không bớt do Nga chế tạo bắn rơi. Hỏa tiễn này đặt tại làng Pervomaysh, nằm gần biên giới phía đông Ukraine và Nga, là hệ thống phòng không Moscow cung cấp cho dân quân Ukraine thân Nga.
Phúc trình cũng cho hay sau khi tai nạn xảy ra, hệ thống hỏa tiễn này đã được đưa về Nga, nhưng không kết luận có phải vì muốn phi tang hay không. Bản phúc trình cũng viết rằng, chưa rõ đây chỉ là một vụ bắn lầm hay là lực lượng dân quân Ukraine thân Nga nhận chỉ thị bắn rơi chiếc phi cơ dân sự. Phản ứng từ Moscow là phát biểu của phát ngôn viên Dmitry Peskov của Viện Kremlin nói rằng, ngay sau khi tai nạn hàng không này xảy ra, bằng chứng ghi nhận được qua radar cho thấy không có hỏa tiễn nào bắn từ khu vực dân quân Ukraine thân Nga chiếm đóng. Ông Peskov nói thêm rằng, nếu chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysian Airlines bị hỏa tiễn bắn hạ, thì hỏa tiễn đó phải xuất xứ từ một địa điểm khác.
thưa quý vị, báo cáo của Ngân hàng Thế giới hôm 27 tháng 9 tại Hà Nội chỉ ra bức tranh u tối cho nền nông nghiệp Việt Nam và khuyến cáo cần thay đổi tích cực nền tảng sản xuất để có khả năng tạo ra các sản phẩm được tin cậy, chất lượng, an toàn và bền vững. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Theo báo cáo phát triển Việt Nam với chủ đề Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam, tăng giá trị, giảm đầu vào, Ngân hàng Thế giới cảnh báo tổng sản lượng GDP nông nghiệp của Việt Nam đang giảm, tăng trưởng chậm lại trong khi khoảng cách thu nhập giữa lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp đang nới rộng. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang ảnh hưởng xấu đến năng suất lao động và vị thế cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường thế giới. Sài Gòn Times Online trích phát biểu của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại lễ công bố bản báo cáo. Theo đó, do thiếu cơ chế tích tụ ruộng đất, quyền tài sản không được bảo đảm, đã không thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Nhận định về gút thắt cản trở sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang phát biểu.
Thì vừa qua thì ở Việt Nam thì nó có cái giới hạn đó, đất thì nó manh mún mà gom lại thì là cũng chưa có hướng dẫn cho rõ ràng, cho nên người ta cũng chưa có biết cách như thế nào. Rồi một cái nữa là cái quyền sở hữu nó không có, quyền sử dụng nó không có với cái diện tích rộng lớn hơn. Thì là cái người mà đầu tư để mà phát triển cái ngành nông nghiệp thì người ta rất là ngại, bởi vì đây là cái ngành mà đầu tư cái lợi nhuận thu về ít nhất, cực khổ nhất mà thu lợi nhuận về ít nhất. Cho nên cái này đó là nó phải kết hợp tổng hòa các cái mối quan hệ về tâm lý, rồi vấn đề là về kinh tế, rồi cái kỹ thuật, rồi dân dân hành chính, nó phải đồng bộ nhiều thứ vậy để mới tạo cái điều kiện cho người nông dân là yên tâm sản xuất. Mà trên thế giới này tôi thấy đâu vậy thôi, người làm nông nghiệp là đều thiệt thòi hơn tất cả những ngành khác, cho nên tùy cái những quốc gia, những cái chính phủ mà người ta có cái tài trợ để người ta hỗ trợ cho ngành nông nghiệp của người ta.
Theo lời ông Nguyễn Minh Nhị, hạn điền gây khó khăn cho sản xuất lớn như hình thức trang trại. Nếu làm ruộng cũng phải có 50-70 hectare, nếu làm bắp còn cần con số lớn hơn thì giá thành mới thấp được. Thực trạng đất manh mún rất khó khăn, nhất là về kiến thiết cơ bản. Hạn điền và thời gian sử dụng đất làm cho người ta có tâm lý không yên tâm, từ đó nảy sinh những diễn biến phức tạp. Cựu chủ tịch An Giang Nguyễn Minh Nhị nêu ý kiến.
Nếu có cái thay vào cái khắc phục cái đó bằng cái hướng dẫn của chính quyền về cái việc là gợi ý cho nông dân với doanh nghiệp đó là thỏa thuận với nhau để mà hợp đồng thuê đất, rồi là tập trung bằng hình thức đó thì cái đó là nó nhanh nhất, và đồng thời cũng bảo đảm cho nông dân cái quyền còn đất của mình, để nếu mà cái chuyện làm ăn của công ty mà nó khó khăn thì rã ra thì họ cũng còn cái miếng đất. Chứ không nhất thiết là nên bán, cái đó thì tùy nông dân lựa chọn, nhưng mà mình không nên khuyên họ bán, tùy họ thôi. Hình thức đó tập hợp đó cũng là cái hay. Và đào tập hợp được như vậy thì là mới có cái sản xuất lớn được, cái mới có cái sức cạnh tranh được.
Được biết, Hiến pháp Việt Nam quy định đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý. Theo luật đất đai, nông dân chỉ có quyền sử dụng đất có thời hạn trên mảnh đất giới hạn diện tích gọi là hạn điền. Luật đất đai 2013 có chút cải cách khi nâng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp lên 50 năm và mở rộng hạn điền từ 3 ha lên 30 ha cho một hộ nông dân ở những vùng đất rộng như đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là ai dám đầu tư lớn khi chỉ có quyền sử dụng đất có thời hạn mà không có quyền sở hữu đất? Khoảng 90% đất nông nghiệp ở Việt Nam nằm trong tay các hộ làm nông nghiệp và trang trại. Phần lớn các hộ nông nghiệp có quy mô rất nhỏ. Diện tích canh tác bình quân mỗi lao động nông nghiệp của Việt Nam chỉ đạt 0,34 ha, chỉ bằng một nửa so sánh với Campuchia, Myanmar hay Philippines. Theo VN Economy, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị nhà nước Việt Nam cần bớt chỉ đạo, tăng kiến tạo để có thể chuyển đổi sang một nền nông nghiệp dựa trên hiệu quả và nâng cao giá trị gia tăng. Nhà nước cũng cần tăng cường đầu tư có chọn lọc, tập trung vào những loại hàng hóa dịch vụ công trọng điểm. Bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng chính sách kiểm soát hành chính về đất đai, can thiệp trực tiếp của nhà nước vào cả thị trường đầu vào, đầu ra và một số thể chế cũ nay trở thành lực cản, kìm hãm hoặc hạn chế quá trình chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam, làm cho nông nghiệp không theo được những hướng đi mới cần thiết để có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước khi Việt Nam đã là một nước thu nhập trung bình. Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định.
Trước đây thì đã nói đến chuyện gọi là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nói đến chuyện là tái cơ cấu lại toàn nền kinh tế. Bây giờ thì chính phủ nhấn mạnh rất nhiều đến vấn đề gọi là chuyển đổi cái mô hình quản lý của nhà nước sang cái mô hình gọi là nhà nước kiến tạo, nhà nước xây dựng. Thế thì đây chính là cái lúc để mà chính phủ xem xét tạo nên những chính sách đột phá, trong đó đặc biệt là có cái mảng đất đai. Tất nhiên là thay đổi luật thì không phải là dễ dàng và không thể nhanh chóng được. Luật đất đai vừa mới sửa đổi. Thế nhưng mà các cái chính sách và những cái thì từ những đột phá đấy có lẽ phải bắt đầu từ bây giờ để trong tương lai nếu chúng ta có định điều chỉnh những cái điều gì mà mang tính quan trọng trong luật đất đai.
Báo cáo chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam tăng giá trị giảm đầu vào của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới đã đặt Việt Nam vào thế không thay đổi không được. Tuy vậy, mức độ cải cách về quản lý đất đai của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam hiện vẫn còn là một ẩn số.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Miền Trung nổi tiếng với đặc trưng nghèo khổ và gặp nhiều thiên tai, điều này có muốn chối bỏ cũng không được. Và miền Trung cũng trở nên mạnh mẽ, quật cường bởi người miền Trung biết dựa vào thiên nhiên, yêu thiên nhiên và hòa mình vào thiên nhiên để sống. Nhưng khi thiên nhiên trở nên trơ trọi, rừng bị tàn phá, biển bị nhiễm độc, con người trở nên khô cằn. Khi thiên tai đến, người miền Trung chẳng biết tựa vào đâu để mà sống. Hiện tại, tình trạng sống dở chết dở của nhiều gia đình Bắc miền Trung sau một trận lũ nhỏ đã chứng minh điều này. Một người dân Hà Tĩnh tên Đại chia sẻ.
Về đến dân thì nói chung là một kg gạo về đến dân thì chắc được một hạt. Cho có lẽ mà chắc là dân đến tiền non hết thì dưới đây thì dân thì có biết cái gì đâu, nó nói thế nào thì nghe nó đấy thôi mà. Thế thực chất là những người người ta biết thì người ta không trải lắm nói. Người ta biết là nó ăn bớt xém hết đi chứ nhưng mà... làm gì được nó đâu mà Đại An Hà Tĩnh thì nó đang miền núi thì nó hay bị xói nước nó làm lở đất rồi nó từ trên núi nó đổ xuống anh lũ dữ lũ thì tránh nào được nhiều nhà mất nhà mất.
Ông Đại cho biết thêm là so với trước đây trận lụt trong tuần vừa qua tại Hà Tĩnh chưa phải là trận lụt lớn, tuy nhiên mức độ hoang mang của con người lại rất cao bởi rừng đầu nguồn không còn, thủy điện treo những túi nước lủng lẳng khắp dãy Trường Sơn. Trong khi đó, với kiểu xây dựng qua loa cầu thả, rút ruột công trình như đã thấy, thì chẳng biết bao giờ những cái túi nước mang tên thủy điện sẽ đổ xòa lên đầu người dân miền Trung. Bên cạnh đó, nếu như trước đây, vào độ tháng 4, tháng 5, người dân miền Trung sẽ tự mua cá biển về phơi khô để dành cho mùa mưa lũ, chuyện này đã trở thành thói quen, thậm chí là truyền thống tích cóp phòng cơ của người miền Trung. Những con cá nục phơi khô trên mái nhà của người miền Trung, từ khắp Bắc miền Trung vào tận Phú Yên, Khánh Hòa, giống như lời hứa và một sự yên tâm về vấn đề lương thực thực phẩm khi mùa mưa tới. Bên cạnh đó, làm mắm cá cơm cũng là một tập tục lâu đời của người dân miền Trung. Vào dịp tháng 4, tháng 5, hàng triệu con cá cơm kết thành đàn gần bờ, người dân dùng lưới quét để đánh. Mỗi mẹ lưới vào buổi sáng sớm có thể kéo đến hàng tấn cá cơm. Những người buôn cá mang rổ đến mua xỉ và chở bằng xe đạp hoặc xe gắn máy đi bán dạo khắp xóm. Một ký cá cơm có giá tương đương với một ký gạo, cao lắm cũng có giá chừng 2 ký gạo. Người nông dân tha hồ mua nhiều ký về ướp muối, bỏ vào hũ làm mắm. Mùa mưa đến, sáng sớm, dưới cái lạnh của tiết đông, chỉ cần một chén cơm ấm, một chén mắm cá cơm trộn gừng dạ nhuyễn và một dĩa rau lang luộc. Có thể nói rằng, cả một thiên đường đang bừng sáng trong bữa cơm đạm bạc của người nông dân. Nếu siêng hơn, bắt một bếp lửa củi và nướng sơ mấy con cá nục khô, mùi cá nướng quyện với mùi cơm thơm phức. Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm, câu chuyện đã trở thành quá khứ, mọi chuyện cứ như một dị vạn buồn. Kể từ ngày bị nhiễm độc, cá tôm và các loài hải sản chết hàng loạt đến nay, hầu như người nông dân không dám phơi cá nục để dành mùa mưa hoặc làm mắm cá cơm để dành cho mùa mưa. biển chứa độc tố đã lấy đi lương thực, thực phẩm dự trữ của hàng triệu gia đình nông dân miền Trung. Và gia đình của ông Đại cũng không ngoại lệ, lượng mắm và cá nục khô dự trữ từ năm ngoái của gia đình ông đã hết sạch, ông chỉ còn trông vào măng rừng dầm ớt. Nhưng rừng cũng trơ trọi, măng cũng không còn để mà dầm ớt đưa cơm qua mùa mưa. Một nhà giáo về hưu ở Quảng Bình không muốn nêu tên chia sẻ.
Trước kia, cho dù là cái dân trí của người Việt nó thấp hơn bây giờ, nhưng mà cái mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên mà cái thuở tôi còn nhỏ ấy, như là cách đây khoảng 30-40 năm, thì lúc đó dân trí thấp, họ không có những khái niệm cả sự cần thiết hay sự cân bằng hay cái gì đó như các khoa học hay các nhà mà chiến lược hiện nay nói về thiên nhiên với đời sống con người. Thế nhưng mà cái đời sống của họ lại cộng cảm với thiên nhiên lớn hơn bao giờ hết. Ở đó họ chăm chút từng cái cây, dòng sông, hồ nước, cánh đồng, vân vân. Và cái tự ý thức như một cách bản năng và tự nhiên của họ. Họ gần gũi và chia sẻ và cộng thêm vào với thiên nhiên. Thiên nhiên cộng vào họ và họ cộng thiên nhiên. Thế nhưng đến bây giờ thì họ đã nhìn thiên nhiên trong một thứ ô trọc rất ghê gớm. Ở đó chỉ là lợi nhuận, lợi ích của cá nhân họ hay là một nhóm của họ. Và chính thế thiên nhiên thành mục tiêu để họ săn lùng. Săn lùng không phải săn lùng một con thú, mà săn lùng cả những cái nguồn lợi mà thiên nhiên mang lại, bất chấp mọi cái nguy biến đối với thiên nhiên. Tất cả đã trở nên nó vô cảm và vô tận của thiên nhiên đã bị ép hẹp lại hoặc có nơi bị cắt đứt đi.
Thầy giáo này chia sẻ thêm là hiện tại vấn đề lạnh cảm, thậm chí vô cảm trong người miền Trung đã đạt mức chạm trần, nghĩa là người ta không còn quan tâm đến nhau như trước đây. Theo ông, nguyên nhân của vấn đề này là do phía nhà cầm quyền địa phương. Trước đây, mỗi khi miền Trung bị thiên tai, khắp các miền đất nước chung tay để chia sẻ. Hiện tại, chuyện đó trở nên quý hiếm. Sở dĩ sự chia sẻ trở nên quý hiếm không phải là người dân nơi khác không còn biết chia sẻ, mà do nơi nào trên đất nước Việt Nam bây giờ cũng có thể gặp thiên tai. Bên cạnh đó, mỗi đợt hàng cứu trợ là một lần đau cho những nhà cứu trợ. Giới quan chức địa phương đã thi nhau tùng xẻo, ém nhẹm hàng cứu trợ của nhân dân trong vùng thiên tai. Điều này dẫn đến những bức xúc và thất vọng cho những người có lòng lân mận với đồng loại. Sự chắc chiêu từng đồng để gửi đến cho người nghèo, vô tình lại nuôi mập một đám tham quan địa phương. Theo ông, có lẽ do vậy mà người ta không còn mặn mà với chuyện cứu trợ, chia sẻ với đồng bào của mình nữa, bởi nước xa chẳng cứu được nửa gần. Đó là một thực tế phụ phàng mà vị thầy giáo này cảm nhận được sau nhiều lần chứng kiến thiên tai trên quê nhà. Chị Liên, cư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An buồn bã chia sẻ.
Người được ba yên gạo, một người ra một gia đình là một thô rồi là ba yên. Là tỉnh lên đầu người. Giờ tiền nghe nói họ nói là thằng 10 mới có đều chưa có đi nhanh. Ăn thì dịch mì thì ăn, dịch mì thì thiếu, dịch mì thì thừa.
Theo chị Liên, hiện tại đang là mùa mưa, lũ lụt, bão tố có thể kéo đến bất kỳ giờ nào, và những lúc như vậy, con người trở nên nhỏ nhoi, trơ trụi trước trời đất bao la. Người ta chỉ có thể biết trông chờ trời yên bệ lặng để làm lại từ đầu, để vớt vát cái đã mất. Và đâu đó giữa khốn cùng, một sự chia sẻ dù rất nhỏ của đồng loại cũng giúp người chịu thiên tai cảm thấy ấm áp hơn, dễ thở hơn. Tuy nhiên, càng ngày, sự bóc lột một cách không thương tiếc của giới quan lại địa phương từ các khoản tiền thu thuế hàng năm cho đến ém nhẹm và nói thẳng ra là cướp trắng phần quà cứu trợ, quà từ thiện của người nghèo, đã làm cho người nghèo thấy lạnh lẽo hơn. Với hoàn cảnh nghèo khổ nuôi hai con nhỏ, chồng chết sớm do tai nạn lao động, nhưng thay vì nhà cầm quyền địa phương giúp đỡ chị, trong một lần nhận quà cứu trợ, trưởng thôn đã rủ chị đi uống cà phê và đặt thẳng vấn đề là chị phải trao thân xác cho y để y trao lại quà cứu trợ. Quá bức xúc nhưng không có bằng chứng nên chị chỉ biết im lặng, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con. Lần đó chị mất trắng phần quà cứu trợ gồm 300.000 đồng và gạo, nước mắm, mì tôm bởi không chấp nhận lời yêu cầu của trưởng thôn. Câu chuyện người dân bị mè nheo, hạch sách và bóc lột đến từng phần quà cứu trợ như trường hợp chị Liên không phải là hiếm ở miền Trung. Và câu chuyện này chỉ có thể chấm dứt khi hệ thống cầm quyền không còn bận thiểu và mang trá như hiện tại, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, bà Stephanie Murphy, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, đang vận động tranh cử trở thành dân biểu Liên bang Hoa Kỳ tại địa hạt số 7 bang Florida. Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với bà Stephanie Murphy liên quan đến cuộc vận động tranh cử này. Phần truyền âm do Thành Trúc thực hiện. Mời quý vị thính giả theo dõi.
Hòa Ái xin được chào bà Stephanie Murphy.
Dạ, xin chào Hòa Ái.
Dạ, câu hỏi đầu tiên, bà là một doanh nhân và từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục và bà cũng từng làm việc với vai trò như là một chuyên gia an ninh quốc gia trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì vì sao bà lại chọn con đường hoạt động chính trị để trở thành dân biểu của nước Mỹ vậy?
Dạ, Stephanie xin phép cho Stephanie trả lời tiếng Anh. You know, I was very frustrated with the inaction in Congress, and I feel that when Congress isn't legislating, they're not serving the people. And I'm somebody who really believes in public service, and the reason I believe in public service is because
xin thưa, tôi rất thất vọng với cách thức làm việc của Quốc hội hiện tại, và tôi cảm thấy rằng các nhà lập pháp trong Quốc hội không phục vụ dân chúng, và tôi là một trong những người thực sự tin tưởng vào lý tưởng phục vụ cộng đồng. Tôi tin như vậy bởi vì tôi đến Mỹ lúc chỉ là một em bé. Cha mẹ tôi trốn chạy Cộng sản Việt Nam khi tôi chỉ mới 6 tháng tuổi và chúng tôi được tàu hải quân Hoa Kỳ cứu vớt. Sau đó, chúng tôi đã được một hội thánh Lutheran bảo trợ và chuyển tới bang Virginia định cư. Cha mẹ tôi đã làm việc rất cần mẫn để hỗ trợ cho anh trai và tôi tốt nghiệp đại học. Do đó, tôi rất biết ơn đất nước này và cũng rất tin tưởng vào những việc làm phục vụ cộng đồng. Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến tham gia lĩnh vực phục vụ cộng đồng là ngay sau biến cố 911, khi tôi được tuyển vào làm việc trong vai trò chuyên gia an ninh quốc gia trong Bộ Quốc phòng. Hiện tại, tôi tin chính phủ là rất quan trọng và những nhân viên của chính phủ cũng làm việc hết sức mình để phục vụ dân chúng như gia đình tôi, từng có cơ hội được thụ hưởng những phúc lợi từ chính phủ. Vì vậy, tôi muốn làm việc trong Quốc hội như là cách để tiếp tục phục vụ quốc gia.
Dạ, nếu như mà được đắc cử trở thành vị dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đó, thì những cái hoạt động nào mà bà tập trung vào?
I'll be focused on the economy. Gun security, security issues, as well as women's issues.
Tôi sẽ tập trung vào kinh tế, an toàn súng đạn, các vấn đề an ninh cũng như các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Về kinh tế, với nền tảng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tôi có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, hầu cho tất cả mọi người có cơ hội làm những công việc tốt, lãnh lương cao. Về các vấn đề an ninh với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia, tôi sẽ chuyển tải ý thức sử dụng súng đạn an toàn để có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn cho tất cả những người thân yêu của chúng ta. Và liên quan đến các vấn đề của phụ nữ, là một người phụ nữ, tôi lên tiếng ủng hộ phụ nữ được trả lương một cách công bằng, cũng như ủng hộ phụ nữ có thể tự quyết định lựa chọn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho mình.
Như những gì bà vừa chia sẻ đó, nếu như là trở thành một vị nữ dân biểu, thì bà nghĩ rằng bà cần chia sẻ với phụ nữ về những cái mảng nào trong đời sống cũng như là những cái điều mà họ cần chú trọng hơn nữa trong tương lai vậy?
So I'm a working mom.
Tôi là một bà mẹ của hai đứa trẻ, 5 tuổi và 2 tuổi. Tôi vừa đi làm vừa chăm sóc con, nên tôi chú trọng đến quyền lợi phụ nữ, được trả lương như thế nào khi họ buộc phải nghỉ phép vì các vấn đề của gia đình. Họ được nhận lương công bằng trong công việc, cũng như những lợi ích giúp cho họ được thành công trong xã hội.
Và hôm nay Nhân đến đài để mà chia sẻ với quý khán thính giả trong cuộc vận động lần này đó, thì bà nghĩ rằng là cộng đồng Việt Nam có thể làm gì để hỗ trợ cho nữ dân biểu Liên bang Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên nếu bà đắc cử?
I would love their support, the Asian American community's support.
Tôi mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng gốc Á Châu, và tôi nhận thấy điều này rất quan trọng đối với chính phủ là cần phải ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng này. Người Mỹ gốc Á đang ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ, do đó các vị dân biểu đại diện cho cộng đồng gốc Á Châu trong chính phủ là vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi rất vui mừng khi có được sự hỗ trợ của cộng đồng để tôi có cơ hội góp phần chia sẻ ý nguyện của họ với chính phủ Hoa Kỳ. Những ai quan tâm đến cuộc vận động tranh cử của tôi có thể tìm hiểu thêm tại stephaniemurphyforcongress.com, và tôi sẽ rất biết ơn đối với sự ủng hộ này.
cảm ơn thời gian của bà Stephanie Murphy đến đài. Và thưa quý vị có trông chờ một nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ hay không? Hòa Ái nghĩ rằng có lẽ là rất nhiều người đang trông đợi. Quý vị có thể theo dõi cuộc vận động tranh cử của bà Stephanie Murphy tại website mà bà vừa cung cấp và xin phép được đại diện cho những người trong cộng đồng ủng hộ cho cuộc vận động tranh cử này. Cầu chúc cho bà được thành công.
Cảm ơn Hòa Ái với lại RFA cho Stephanie một câu hỏi để nói chuyện với khán giả. Cảm ơn.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.